Thứ ba là nhiếp thọ chúng sinh cúng dường. Có nghĩa là nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường chư Phật. Chữ nhiếp thọ là như thế nào? Nhiếp là nhiếp phục. Nhiếp có nghĩa là nhiếp phục. Và thọ có nghĩa là tiếp nhận. Nghĩa là tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận chúng sinh. Và nhiếp phục chúng sinh để cúng dường chư Phật. Muốn nhiếp phục thì phải tiếp nhận cái đã. Cho nên chữ thọ này là tiếp nhận. Không tiếp nhận là gì? Nhiếp phục. Cho nên mình phải tiếp nhận chúng sinh rồi sau đó mình nhiếp phục chúng sinh. Cho nên cửa chùa là luôn luôn mở. Mở để gì? Để tiếp nhận chúng sinh. Chúng sinh có tới thì mình nhiếp thọ chứ, mình nhiếp chứ. Chúng sinh không không tới thì làm gì mà mình nhiếp phục, phải không? Cho nên thọ này có nghĩa là tiếp nhận, thấu nhận. Sau khi tiếp nhận, thấu nhận rồi thì mới nhiếp phục, mới điều phục. Cho nên chữ nhiếp phục này cũng có nghĩa là điều phục. Và sau khi tiếp nhận chúng sinh rồi thì phải điều phục. Điều phục bằng cách gì? Bằng cách chiết phục. Chiết phục bằng cách nói pháp cho nghe, pháp cho nghe, phân tích pháp cho họ nghe. Thế nào là chúng sinh, thế nào là phi chúng sinh, thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt, thế nào là đạo, thì tất cả những cái này đều thuộc về nhiếp thọ hết. Nếu không tiếp nhận chúng sinh, không thâu nhận chúng sinh thì lấy gì mà nhiếp phục, lấy gì mà điều phục, lấy gì mà chiết phục, phải không? Cho nên nhiều người họ nói Phật giáo sau mà bà lằng, đủ loại là từ đâu? Từ nơi cái chỗ nhiếp thọ này, bởi vì phải tiếp nhận đấy chứ, tiếp nhận chúng sinh. Cho nên thông minh trí tuệ cũng là chúng sinh, mà ngu dốt cũng là chúng sinh, giàu có cũng là chúng sinh, nghèo nàn cũng chúng sinh, xinh đẹp cũng chúng sinh, mà tật nguyền cũng chúng sinh. Cho nên trong cái chữ thọ này á, nó bao gồm hết thảy chủng loại chúng sinh. Ai cũng có thể đến với đạo Phật, ai cũng có thể đến được với cung chùa, ai cũng có thể đứng ngoài cung chùa và ai cũng có thể đi vào cung chùa, và ai rồi cũng có thể ngồi lên tòa sen. Là nhờ cái tinh thần nhiếp thọ này mà Phật pháp không bao giờ bị tuyệt chủng, không bao giờ bị tuyệt chủng. Nhờ cái tinh thần nhiếp thọ này mà Phật pháp tương tục tồn tại thế gian và được tất cả các chủng loại chúng sinh bảo vệ, bởi vì Phật pháp là của tất cả chúng sinh. Phật là của chúng sinh. Do đó chúng sinh tôn trọng, chúng sinh bảo vệ. Trái xì dầu cũng là của chúng sinh. Mà chúng sinh muốn bán chạy thì có hình ảnh Đức Phật ở nơi. Hương cũng có Đức Phật ở nơi, cái nhạc của Phật ở nơi hương có không? Mì cùng mì ông Phật, tức là làm bằng bột mì nhưng mà người ta dạng cái hình ảnh Đức Phật vào để làm cho người khác nhìn thấy Phật thì tự nhiên là thương, thương Phật rồi thương cái gói mì rồi mua cái gói mì đó. Còn giống như nói mì tôm nhưng mà thực sự ra còn phải là sái tôm làm bột làm thành thành mì đâu, đôi khi họ dùng vô một chút là nước nước tôm tôm là có mô mô tôm tôm rồi thôi chứ phải là tôm trong nữa đâu. Và cho nên là cái nhãn hiệu mà thì ở đời ấy, là nhờ cái nhãn hiệu mà tồn tại thì chúng sinh ấy, họ cũng nương đến cái nhãn hiệu đó mà họ thấy được Phật. Đôi khi mình thấy cũng tồi thiệt, Đức Phật mà sau làm cái gói mì làm cái chá xì dầu nhưng mà thiệt ra nghĩ chú công á thì cũng là ngoài cái tâm mà lợi nhuận thì mình cũng nói, nhưng có nhiều vì họ có cái tâm hoằng pháp ở trong, nghĩa là làm thế nào để chúng sanh thấy được Phật, chưa thấy được tâm Phật thì thấy được cái hình ảnh của Phật, và khi thấy hình ảnh của Phật thì hình ảnh đó nó đi vào đâu, đi vào trong tâm, đi vào trong tâm thì nó trở thành ra cái tướng gì, tướng của tâm. Cho nên chữ nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường chư Phật, gọi là thâu nhận chúng sinh và nhiếp phục họ, điều phục họ, chiết phục họ để đặt họ vào cái vị trí nào, vào cái vị trí gọi là mắt chưa sinh thì mắt họ sinh ra, cho nên vào cái vị trí nhãn sinh, làm cho chúng sanh chưa mở mắt thì bây giờ mở mắt thấy Phật, mở mắt rồi mà trí chưa sinh thì làm cho trí Phật nó sinh ra ở nơi chúng sinh, cho nên gọi là nhãn sinh, rồi bây giờ đến trí sinh, rồi nhiếp thọ để làm gì, làm chúng sinh từ nhãn chưa sinh thì nhãn sinh ra, trí chưa sinh thì trí sinh ra, minh chưa sinh thì minh sinh ra, cho nên gọi là minh sinh, và giác chưa sinh thì làm cho giác sinh ra, cho nên gọi là giác sinh. Cho nên đây là bốn cái hiệu năng mà Đức Phật chuyển vận Pháp Luân tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như. Họ chưa gặp Phật, nhãn họ chưa sinh, Phật thuyết Pháp khiến cho nhãn họ sinh ra, mắt họ sinh ra, nhìn thấy Phật, nhìn thấy Pháp, nhìn thấy Tăng. Họ trí chưa sinh ra, Phật thuyết Pháp để cho trí họ sinh ra, để biết đâu là khổ sự thật, đâu biết đâu là tập sự thật, biết đâu là diệt sự thật, biết đâu là đạo sự thật, trí sinh ra. Và Đức Phật thuyết Pháp để cho họ minh sinh ra, nghĩa là cái ánh sáng hiểu biết nó sinh ra một cách rõ ràng, minh bạch, không lầm lẫn. Chân thì biết là chân, vọng thì biết là vọng. Không lầm lẫn vọng là chân, không lầm lẫn chân là vọng. Biết nó như chính nó mà không lầm lẫn thì gọi là minh sinh. Mình đang ở trong trạng thái cảm thọ nào thì biết rõ ràng ở trong cái trạng thái cảm thọ không lầm lẫn giữa khổ và lạc, giữa khổ và xả, hay là giữa xả và lạc, giữa xả và khổ, biết rất rõ, cho nên gọi là minh sinh. Và giác tức là khi đầu tỉnh giác một điểm rồi sau đó là toàn phần, từ một điểm mà đi đến toàn phần thì biết rất rõ. biết rất rõ cái khổ của con người, cái khổ của chúng sinh, rồi biết rất rõ cái khổ của các vị thánh giả thanh văn ở chỗ nào. A-la-hán mới hết khổ sinh tử, chứ là A-la-hán đã xuống con khổ sinh tử chứ, có phải không? Biết rất rõ, giác rất rõ, không lầm lẫn. Còn mình đây là hay lầm lẫn, cứ nghĩ là đi tu là hết khổ, đi tu là một chuyện mà hết khổ là một chuyện khác nữa chứ, có phải không? Mấy thầy hết khổ chưa? Mấy cô? Mấy cô? Vì sao chưa hết khổ? Vì chi? Vì tu mà nhãn chưa sinh, trí chưa sinh, minh chưa sinh, giác chưa sinh, cho nên là khổ còn sinh ra. Đó là thôi. Nhiều người nói đi tu là hết khổ, tu là một chuyện mà khổ là một chuyện khác, mà hết khổ là một chuyện khác nữa, cả một cái công phu, có phải không nè? Phải không? Nói đã xuất gia rồi mà còn ưa chuyện này chuyện khác. Xuất gia là một chuyện mà ưa chuyện này chuyện khác là một chuyện nữa chứ, mà hết ưa chuyện này chuyện khác là một chuyện khác nữa. Chỉ có A-la-hán mới hết ưa chuyện này chuyện khác thôi, chứ còn dưới A-la-hán lại hết ưa chuyện này thì tới ưa chuyện khác, có phải không? Hết ưa chứng được thất lai thì bây giờ ưa là chứng được nhất lai, mà hết ưa chứng nhất lai thì bây giờ ưa chứng bất lai, phải không? Mà hết ưa chứng bất lai rồi thì ưa chứng A-la-hán hướng rồi, hết ưa chứng a la hán hướng thì mới, thì còn ưa chứng a la hán quả. Từ khi nào mà chứng a la hán quả rồi, sống hoàn toàn vô ngã rồi, thì cái ưa không còn nữa. Và cái học không cần phải học đối với pháp sinh tử nữa, cho nên gọi là đạt tới vô học. Như vậy thì mấy thầy mấy cô tu đã chứng được nhất lai chưa, thất lai chưa? Cũng chưa, thì có chí mong ưa, cho nên giữa đời cái chí mấy thầy cũng ưa cả đấy. Bị giới luật ngăn cản, cho nên đôi khi cảm thấy tù túng, phải không? Có nhiều thầy xé rào. Mấy cô đôi khi có cái ưa mà có cái không ưa, cho nên thỉnh thoảng cũng xé rào, phải không? Nhưng mà mấy cô xé rào là xong đời luôn, chỉ một lần thôi. Còn mấy thầy mà xẻ rào chỗ đàng hoàng á thì được 7 lần ngô ra, nhớ chưa? Xẻ rào mà xẻ rào đàng hoàng, nghĩa là con tu cũng được à. Ngang đây là con hết duyên rồi, con gắng hết sức mà không nổi, để cho con về, xin trả giới về. Đó gọi là người xẻ rào đàng hoàng. Và sau khi xẻ rào đàng hoàng như vậy mà về đời ứng lên thấu đầu rồi, thì vô sinh tăng và con ứng lên thấu đầu rồi, cho con thọ giới tu lại được 7 lần, nhưng mà 7 lần phải là 7 lần đàng hoàng đó. Còn xẻ rào mà không đàng hoàng là ô ra qua luôn, đi thẳng luôn. Đó là giới pháp nghiêm túc của thanh văn. Mở là mở cho 7 lần, nhưng mà phải đâu ra đó, nhớ chưa? Đó. Còn bê bối là gọi là của một, không có nhúc nhích ngon ngoe gì hết, bởi vì pháp có tăng ngang đó thôi. Đó. Cho nên là phải phải nhớ, mà phải nhớ mà tu hành. Cho nên là nhiếp thọ chúng sinh cộng dường, nghĩa là nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường chư Phật. Đó. Cho nên chỉ có cái tâm từ bi mình nhiếp thọ nổi, tâm phân biệt không nhiếp thọ nổi đâu, chỉ có tâm từ bi thôi. Mà từ bi nó phải đi từ vô ngã thôi, và vô ngã có nghĩa là chi, là đạt tới cái diệt thọ tượng định. A-la-hán chứng cái nhiệt thọ tượng định này, tức là đi vào thiền định và vững chãi ở trong thiền định, làm cho cả cái cảm thọ nó hoàn toàn vắng lặng, làm cho cả cái ý niệm về ở nước tâm hoàn toàn tịch lặng, mà tịch lặng vĩnh viễn. Thì đó gọi là diệt thọ tưởng định, và trú ở trong thiền định đó hoàn toàn, an trú ở trong thiền định đó hoàn toàn, A-la-hán. Thì chỉ có A-la-hán mới vô ngã thôi, Bồ-Tát Bát Địa trở lên mới vô ngã. Mà vô ngã là từ bi. Cho nên là nhiếp thọ chúng sinh cũng dường. Và nhiếp thọ đấy là khi mà là nhiếp thọ tiếp nhận chúng sinh, cho chúng sinh đói thì cho ăn. Đói thì cho ăn, cho nên gọi là bố thí nhiếp. Đói cho ăn, cho nên Bồ Tát khi nào có cơm hết rồi. Còn tỳ kheo là không được để đồ ăn cách đêm. Cho Bồ Tát có quyền là tích lũy cơm gạo, tài sản để chúng sanh cần là cho họ. Còn thanh văn mà tích lũy tài sản là không phải thanh văn nghe. Tỳ kheo mà tích lũy tài sản là phạm nghe. Bồ Tát tích lũy tài sản không phạm. Bởi vì một trong những hạnh đầu tiên của Bồ Tát gọi là bố thí và bố thí ba la mật. Mà bố thí ba la mật cho nên Bồ Tát tích lũy tài sản mà không phải vì cái ngã của mình, vì cái lợi nhuận của mình, mà vì lợi ích chúng sinh. Cho nên Bồ Tát tích lũy tài sản mà không phạm giới. Còn thanh văn đâu có vì lợi ích chúng sinh đâu. Mục đích của anh tu là chấm dứt sinh tử ngay trong đời hiện tại này. Thì anh tích lũy tài sản làm gì? Ông tỳ kheo, mục đích của ông là chứng A-la-hán trong đời sống này, trong hiện tại này. Và ông ăn thức ăn khất thực rồi, ông sống bằng cái gì? Ba y bình bát, ngủ dưới gốc cây, chứng A-la-hán ngay trong đời hiện tại này, thì ông tích lũy tài sản làm gì? Cho nên ông tích lũy tài sản long phẩm giới. Còn Bồ Tát có quyền tích lũy tài sản bởi vì một trong những hành của Bồ Tát là bố thí ba la mật, bố thí đứng đầu trong sáu hành. Thì Bồ Tát không có tài sản khi chúng sanh tới cầu bố thí mà không có điều kiện để bố thí, thì Bồ Tát cảm thấy là mình thương tổn cái tâm từ bi. Cho nên Bồ Tát có quyền tích lũy tài sản để làm việc bố thí lợi ích chúng sinh. Và chúng sinh đói cho họ ăn thì thâu phục họ được chưa? Tiếp nhận họ được không? Được. Đói mà, đói cho ăn cái đã. Đói rồi muốn cho ăn mà ngồi giờ mà nói pháp ai nghe? Đấy. Đó, cho nên ta đói ta xin ăn, mình không cho thức ăn mà cho pháp. Nói cho con đói mà thầy nói cái chi con có hiểu không? Mà thiệt ăn đói nó có hiểu cái chi, cha chết mang hết gạo mà cha chết đâu mà đói, hằng còn nghĩ chi cha muốn nghĩ chi mẹ đâu mà nói. Và cho nên Bồ Tát biết vậy, cho nên tích lũy tài sản để khi chúng sinh cần là cần ăn thì cho ăn, cần mặc thì cho mặc, cần uống thì cho nước uống. Khi ăn mặc uống được rồi, cần lành bệnh thì Bồ Tát chữa bệnh cho. Thì khi mà có ăn rồi, có mặt rồi, có uống rồi, có nhà ở rồi, bệnh tật lành rồi, thì chư họ nhu cầu cái chi? Nhu cầu pháp, Bồ Tát thuyết pháp cho. Mà Bồ Tát muốn thuyết pháp thì Bồ Tát phải làm gì? Phải học. Cho nên 40 dặm mà có chỗ giảng dạy của các vị pháp sư là Bồ Tát phải khăn gói tới đó mà học. Không có Bồ Tát nào nhà học hết chứ. Không có Bồ Tát nào nhà học hết đó. Cho nên Bồ Tát cầu học, không có mỏi mệt. Cầu học là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên là cái bố thí nhiếp rồi, thì bố thí là gồm có trí, tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Vô ủy thí là bố thí sự không sợ hãi, tức là bố thí đạo lực. Bố thí cho chúng sinh cái nhìn đối với cuộc đời, cái hiểu đối với cuộc đời, cái sáng suốt đối với cuộc đời, cái tỉnh giác đối với cuộc đời, cái giác ngộ đối với cuộc đời. Mà khi chúng sinh đã thấy rõ sự thật cuộc đời, thấy rõ sống chết rồi, họ không có sợ sống chết nữa. Bởi vì sau đời này họ tiếp tục đời khác. Mà sau đời này họ tiếp tục đời khác, mà đời khác đẹp hơn, cao hơn, quý hơn, thì họ từ bỏ cuộc đời này như từ bỏ đôi dép rách, đôi dép cũ, như từ bỏ cái áo rách, như từ bỏ cái quán trọ. Cho nên họ thanh thản trong khi sống và trong khi chết. Đó. Cho nên gọi là mình Bồ Tát bố thí sự không sợ hãi cho chúng sinh. Mà muốn bố thí cái này thì phải bố thí pháp, mà muốn bố thí vô úy thì phải bố thí tài tài sản. Cho nên nói rằng cái tư tưởng Phật giáo Đại thừa nó thực tiễn, không mơ hồ, nó thực tiễn. Một tỳ kheo mà anh thuyết pháp hay cỡ nào đi nữa, mà đối với người đói mà anh cho họ ăn thì bao giờ anh thuyết pháp họ nghe? Họ đang cần cần tiền để đi qua sông mà tới xin mình nói không có, thì mình nói không có rồi là sau đó mình còn nói chi họ không nghe nữa hết. Bởi vì có ân đức nào mà nói chúng sinh nghe? Cho nên bố thí nhiếp có nghĩa là tạo ra cái ân đức. Cái ân đức của Bồ Tát đối với chúng sinh. Nên mình cũng ngạc nhiên gì là khắp nơi đều thờ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tạc hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tạc bằng hình thức này, bằng hình thức khác. Và bởi vì Bồ Tát luôn luôn gọi là bố thí cái ân đức cho chúng sinh. Mà trong cái bố thí ân đức đó nó bao gồm cả bố thí tài, bố thí pháp, cả bố thí vô úy. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là vị thí vô úy giả, vì Bồ Tát luôn luôn bố thí sự không sợ hãi đến với chúng sinh. Mà bố thí sự không sợ hãi đó có nghĩa là bố thí bằng cái tâm từ và tâm bi. Tâm từ là ôm cái nỗi khổ của chúng sinh lại, và tâm bi là làm nhổ sạch cái gốc rễ khổ đau cho chúng sinh. Cho nên gọi là nhờ vậy mà nhiếp thọ được chúng sinh. Lấy gì nhiếp thọ họ nếu không có ân đức? Cho nên Bồ Tát đi làm để che chở tỳ kheo nghe. Bồ Tát hành đạo giữa này là để che chở tỳ kheo á, hộ trì cho tỳ kheo á. Cho nên tỳ kheo mà không có tu hành giới hạnh nghiêm túc á, là đọa dữ lắm. Cho nên là quý thầy quý cô cố gắng lên, bây giờ hết giờ rồi, chiều học tiếp. Quý vị biết không, nhiều vị họ nói là con không dám thọ Bồ Tát giới, mà con chỉ thọ tỳ kheo thôi, là con chỉ giữ giới tỳ kheo thôi, thì có nhiều vị cũng nói nhỏ với tôi, bởi vì con thỉnh thoảng là thèm đồ mặn, cho nên thọ tỳ kheo là Phật cho ăn mặn. Tôi nói ố, Phật cho chỗ nào? Phật cho chỗ nào tỳ kheo ăn mặn? Dựng đi. Không có. Chỗ nào Phật cho tỳ kheo ăn mặn? Trong luật nói này, tỳ kheo không có bệnh mà đòi ăn bơ sữa thịt cá đều phạm ba dược đề. Có không? Có không? Chỗ nào Phật cho tỳ kheo ăn mặn? Cho nên hiểu luật hiểu rất sai mà rất tội nghiệp. Còn trong thiền kiến luật á, thì tỳ kheo bệnh mà bác sĩ hay lương y nói là cần phải có cái chức bổ dưỡng để phục hồi bệnh, thì cuối cùng là họ đề nghị cho ăn thịt, lương y cho ăn thịt, thì về thưa Phật, Phật nói với điều kiện là tam tịnh nhục, tức là cho tỳ kheo ăn bình với ba điều kiện hay năm điều kiện. Cho còn tỳ kheo mà mạnh khỏe như ri mà đòi ăn thịt mà nói rằng là Phật cho phép, u cha là xuyên tạc Phật dễ sợ, vu khống Phật dễ sợ, quá tội lỗi, đọa vô gián địa ngục, nghe chưa? Đó, tam tịnh nhục mà. Để cho ăn tam tịnh dục có nghĩa là cho ăn thịt có điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là đương sự bị đau, hoặc là điều kiện mà đương sự đi khất thực mà người ta không biết, họ cũng dường gì dùng đấy mà ăn đụng ngò, sau ngò thì không được ăn. Và bây giờ nói là Phật cho trong chùa là ăn thịt ăn cá, thì hỏi chỗ nào chỉ giới chỉ luật đi tôi xem, chỉ kinh nào chỉ tôi xem, nhưng có hoàn toàn không có. Cho nên tam tịnh nhục, tam tịnh nhục là thịt mà bất kiện bất văn bất nghi đó, mà trừ trường hợp mình đau. Cho còn mua về trong chùa mà làm mà là tam tịnh nhục thì quá dễ sợ luôn. Vu khống Đức Phật một cách khủng khiếp, phỉ báng Đức Phật không thể tưởng tượng được. Tội lỗi. Có nhiều vị nói khó bố tắc giới là cấm ăn mặn, cấm ăn thịt. Thọ thì khéo ăn được. Tôi hỏi quá chỗ nào ấy? Chỗ nào mà thọ thì khéo ăn được nói. Thì tôi dựng ngay bá trực đề.